tiếng Phật thanh tịnh nên gọi là Phạm Âm. Lại như Phạm Thiên Vương nên gọi là Phạm Âm. Phạm có nghĩa là thanh tịnh, không nhiễm chút bụi trần. Đại Trí Độ Luận nói, như Phạm Thiên Vương có năm loại âm thanh phát ra từ miệng. Ở đây nói ra năm loại này: nhất giả thậm thâm như lôi, chúng ta thường nói như sét đánh ngang tai. Có thể khiến chúng ta cảnh giác, tiếng sét khiến người khác cảnh giác, khiến chúng ta giác ngộ. Nhị thanh triệt viễn văn, văn giả duyệt lạc, âm thanh trong suốt, rõ ràng dễ hiểu. Mà còn nghe rất xa. Xa đến mức độ nào? Biến pháp giới, hư không giới đều nghe được. Thật vậy chăng? Thật vậy. Nếu ở đây thật sự buông bỏ được phân biệt chấp trước, khởi tâm động niệm chưa buông bỏ cũng không sao. Thật sự làm được không phân biệt không chấp trước, như vậy là có định công tương đối rồi. Đây là gì? Bồ Tát chứng được cao hơn A-la-hán. A-la-hán Bích Chi Phật chỉ buông bỏ kiến tư phiền não. Bồ Tát đã buông bỏ trần sa phiền não. Phật A-di-đà thuyết pháp ở thế giới Cực Lạc, họ ở đây nghe được rất rõ ràng. Vì sao chúng ta không nghe được? Lỗ tai chúng ta có sự cố. Vì sao vậy? Không thể nghe triệt để. Các nhà khoa học nói nhãn căn chúng ta cũng không được. Nhãn căn rất nhiều tia sáng, rất nhiều loại khác nhau. Chúng ta chỉ nhìn thấy được một đoạn dao động ánh sáng thích hợp với chúng ta. Dao động dài hơn chúng ta không nhìn thấy được, dao động ngắn hơn này cũng không nhìn thấy được. Dùng máy móc có thể đo lường được. Âm thanh cũng như vậy. Dao động âm thanh của chúng ta cũng chỉ nghe được một đoạn này. Dao động dài hơn cũng không nghe được, dao động ngắn cũng không nghe được. Nếu những chướng ngại này đều không có, bản năng của chúng ta liền hiện tiền. Bản năng của tai chúng ta có thể nghe khắp biến pháp giới hư không giới. Mắt chúng ta có thể thấy khắp pháp giới hư không giới. Đây là bản năng. Năng lực này làm sao lại mất đi? Đức Phật nói rất hay: do vì có vọng tưởng phân biệt mà không thể chứng đắc. Nói cách khác, nếu chúng ta buông bỏ tất cả vọng tưởng phân biệt chấp trước, năng lực chúng ta sẽ hoàn toàn hồi phục. Sáu loại thần thông khởi tác dụng viên mãn: mắt thấy biến pháp giới hư không giới, quá khứ vị lai đều nhìn thấy. Đây là sự thật, không phải là thần thoại. Chính là vì khởi tâm động niệm phân biệt chấp trước mà trở thành như vậy. Bây giờ dạy quý vị buông bỏ vẫn không chịu. Buông bỏ thì chính mình được lợi ích chứ không phải người khác. Thế nên phải biết năng lực của chúng ta rộng lớn vô biên, không có gì khác với chư Phật Như Lai. Văn giả duyệt lạc, hỷ duyệt an vui khi nghe Phật giảng kinh thuyết pháp. Tam, nhập tâm kính ái. Nhập tâm nghĩa là nghe Phật thuyết pháp, tâm liền khai ngộ, thực sự minh bạch. Tâm cung kính, tâm báo ân tự nhiên sanh khởi. Tứ đế liễu dị giải. Đế liễu là thực sự minh bạch, không hề ngộ nhận. Đế có nghĩa là thẩm tra, thông qua thẩm tra nó là thật, không phải giả, không phải tiếp thu tùy tiện. Trí tuệ chân thật dễ thấu triệt, Phật dùng một âm thanh thuyết pháp, chúng sanh tùy loại đều được hiểu. Ngũ, thính giả vô yếm. Nghe Phật giảng kinh thuyết pháp, vĩnh viễn không mệt mỏi. Điều này đúng là không thể nghĩ bàn. Người thế gian này làm gì đều mệt mỏi, có khi mệt chán. Duy chỉ có nghe Phật giảng kinh, nghe Bồ Tát thuyết pháp, mãi mãi không chán ghét. Càng nghe càng hoan hỷ. Hoàn toàn tương phản với những gì tôi đang nói. Nghe một lần còn được, hai ba lần là bắt đầu chán ghét, không muốn nghe nữa. Đây là do nguyên nhân gì? Nghe không hiểu, không nếm được pháp vị. Câu thứ ba ở trước nói nhập tâm kính ái, quý vị chưa nhập. Nếu thật đã nhập tâm, quý vị sẽ đạt được pháp hỷ, gọi là pháp hỷ sung mãn, không hề chán ghét. Nghe rồi tinh thần tăng gấp trăm lần. Vì sao không đạt được pháp hỷ? Ngài Ứng Quang nói chưa đủ tâm cung kính. Cho nên hiện nay giảng kinh, người nghe kinh rất khó, người học kinh càng khó hơn. Vì sao vậy? Vì tâm bồng bột nên không cách nào thâm nhập được. Đến đâu để tìm một thánh chúng thật sự buông bỏ vọng niệm, nhất tâm chuyên chú để nghe? Không tìm được người như vậy. Nhưng người đó nghe kinh sẽ sanh pháp hỷ. Chúng tôi nghiên cứu kinh giáo suốt 60 năm, nếu không có pháp hỷ, có thể duy trì được chăng? Có thể làm được thời gian lâu dài như vậy sao? Càng làm càng hoan hỷ, chính là pháp hỷ sung mãn. Khi tôi giảng bài cũng thường đề xuất, nhưng chưa gì đồng học có nghe hiểu hay không? Tôi cũng không biết được. Mỗi lần tôi lên bục giảng, như người xưa gọi là nói trắng ra, không giữ lại một chút gì. Những gì tôi biết đều nói ra hết. Nhưng ngày mai nói lại có rất nhiều điều mới lạ. Điều mới lạ phải chăng là hôm nay tôi giữ lại? Không phải. Điều mới lạ do tối hôm nay đã phát hiện. Mỗi lần đọc lại đều có ý mới trong lần đó. Nên quý vị đọc mãi không chán, không mệt. Nếu trong đó nói đều không giống, mỗi lần đều không giống, xem một lần là không muốn xem lần thứ hai nữa. Quý vị thử xem báo, thử xem tạp chí, quý vị muốn xem lần thứ hai hay không? Văn chương hay càng xem càng thích, nhưng xem 10 lần, 20 lần không muốn xem thêm nữa. Đây là kinh nghiệm của chính tôi. Lúc nhỏ thích xem tiểu thuyết, bốn trước tác lớn của Trung Quốc trước lôi cuốn, như Tây Du Ký, Tam Quốc Diễn Nghĩa, Thủy Hử Truyện, Hồng Lâu Mộng. Đây là bốn tiểu thuyết lớn. Mỗi loại, thời trẻ khi còn đang đi học, ít nhất đều xem 10 lần. Nhưng sau 10 lần là không muốn xem, không còn hứng thú nữa. Nhưng kinh Phật xem 1000 biến cũng không chán. Rất thú vị. Có khi xem quên cả ngủ. Khi muốn ngủ thì trời đã sáng. Đây là chuyện thường. Bây giờ tuổi lớn, biết giấc ngủ rất quan trọng. Lúc còn trẻ chưa biết, một tuần luôn có 1-2 đêm xem kinh đến sáng. Không ngờ thời gian qua đi rất nhanh. Nên quý vị thật sự hiểu, thật sự hiểu được ý vị. Nghe kinh cũng như vậy, vĩnh viễn nghe không chán, ý nghĩa không giống nhau. Một bộ kinh giảng 10 lần, ý nghĩa vẫn khác nhau. Mỗi lần đều không giống nhau. Chính là nói ngày ngày đều khác nhau. Đây gọi là sức thu hút của kinh điển. Nếu không có pháp hỷ này, không có lãnh hội này, là do tập khí phiền não của quý vị rất nặng. Căn bản quý vị chưa thâm nhập. Nghe cũng rất miễn cưỡng, xem cũng rất miễn cưỡng. Nhưng nếu kiên nhẫn duy trì, có thể nửa năm, một năm sẽ nếm ra được pháp vị. Vì sao vậy? Vì tâm đã thanh tịnh. Tâm càng thanh tịnh, lãnh hội càng sâu sắc. Phiền não tập khí càng nặng, càng khó lãnh hội được. Đọc tụng hay nghe giảng đều cùng một đạo lý này. Nhưng ngày nay nghiệp chướng nặng nề, tâm bồng bột, nên rất khó khăn.